Kiểm, chú bé con người. Sâm sầm túi, Tư với Thùng Thẳng đạp xe về tới nhà. Hè này, ba đứa con Tư về quê ở với bà nội. Tư trở nên một kẻ rỗi rãi, chậm chạp đẩy xe lên gác. Tư mở cửa buồng, đưa xe đạp vào bếp, rồi đi vào buồng trong, vì thấy ở buồng ngoài vợ mình đang tiếp khách. Nhà có hai buồng, thật tiện. Khách vợ, khách chồng, tha hồ mà trò chuyện, chẳng ảnh hưởng đến ai. Giữ phép lịch sự, Tư chỉ cần ló đầu ra cửa buồng, chào khách của vợ một câu, rồi tự do trong căn buồng của mình. Thông thường là vậy, nhưng lần này ló ra định chào khách của vợ như thường lệ, Tư đã chỉ khẽ gật đầu. Khách chỉ là một chú bé chắc 13, 14 tuổi và cuộc trò chuyện của chú ta với vợ Tư bên mâm cơm chiều dọn sẵn đã khiến Tư phải chú ý lắng nghe. Cháu ăn đi, tiếng vợ Tư ân cần với chú khách nhỏ. Ăn đi, rồi bác xới tiếp nữa cho. Vâng, bác cho thì cháu ăn, chú bé đáp thật thà. Nói thật với bác, cháu ăn khỏe lắm. Hồi trước, mỗi bữa cháu ăn 7 bát cơ. Nói chạm, hồi trước là hồi nào? Hồi trước là cái hồi mẹ cháu còn ở với bố cháu ấy. Mẹ cháu tốt lắm cơ bác ạ. Không phải mẹ hát con khen hay đâu. Hàng xóm cũng phải công nhận mẹ cháu là người ăn ở, có đức độ, biết điều. Ai có khó khăn gì mà mẹ cháu giúp được là mẹ cháu không bao giờ từ chối. Tính mẹ cháu hay thương người lắm. Một lần nữa, Tư lại nhìn ra buồng ngoài. Thằng bé con nhà ai, ở đâu mà ăn nói già dặn thế? Vợ Tư đón bát, xới một bát cơm đầy ụ cho nó đưa cả hai tay cung kính đón nhận, miệng nhỏ nhẹ: cháu cảm ơn bác, nghe rất thương và miếng cơm rất gọn, rất ý tứ. Ăn trứng rán đi cháu. Cháu không thích trứng, cháu ăn cà thôi. Mẹ cháu muối cà sổi ngon lắm kia bác ạ, ướp cả tỏi, cả giềng nữa, nhưng mà mẹ cháu không cho cháu ăn thả cửa đâu, mẹ cháu bảo cà độc, còn bây giờ thì lắm hôm cà cũng chả có mà ăn. Vợ Tư chép miệng: bây giờ hoàn cảnh khó khăn quá. Một đồng có hôm chỉ mua được xăm quả cà pháo. Bố cháu, dì cháu lại đông em, cháu thông cảm. Thằng bé ngoai cả cổ gầy, nút miếng cơm, mở mắt to. Cháu biết chứ, cháu còn biết nhiều điều khác nữa cơ. Như bố cháu ấy, thật ra không phải là con người độc ác, nhưng hay a dua, su thời và hèn. Sao cháu lại nói thế? Thằng bé cúi xuống, cảm thấy đã lỡ lời, liền chuyển sang chuyện khác. Cháu biết suy nghĩ chứ bác, không nên đòi hỏi cái gì quá, công bằng cũng phải dựa trên sự hợp lý. Đến bữa cơm, dì cháu chia thịt, trứng cho hai em cháu. Cháu chỉ được một bát sau, cháu thấy thế là phải, vì hai em cháu, một đứa lên 3, một đứa lên 6, chúng còn bé, chả lẽ cháu tướng sĩ tượng thế này lại ăn tranh phần của chúng. Thằng bé chạch miệng cười nhạt rồi tiếp: nhưng mà có những điều quá đáng bác ạ. Hôm qua bố cháu đi làm, đem về một hộp sữa con chim. Bố cháu pha cho cháu một cốc. Phải đến 5-6 năm nay, cháu không biết sữa là gì. Nhưng cháu chưa kịp cầm cốc sữa uống, thì mụ ấy nhấc ngay cốc sữa, hất toẹt ra sân. Chết! Cháu chẳng bịa tẹo nào đâu. Mụ phù thủy ấy càng ngày càng độc ác bác ạ. Mụ ấy ra hẹn với cháu, hôm nào mà không lấy đủ sau thỏ thì sẽ cắt cơm cháu. Cũng không cho ngủ ở trong nhà nữa. Ra hiên mà ngủ. Có hôm cháu đói quá, bố cháu mới lén đưa ra cho cháu một bát cơm nguội. Thế mà mụ ấy biết, mụ ấy chạy ra rằng bát cơm từ tay bố cháu, đổ ngay xuống đất, nói là cho cháu ăn còn hơn cháu ăn. Giờ thì cháu tự giác rồi, không được phép mụ ấy là cháu không ăn, bác ạ. Hồi con mụ ấy còn bé tí, cháu phải bệ ấm chúng. Chẳng bao giờ mụ ấy cắt cơm cháu, nhưng cứ rít lên, mày mà đánh ngã nó thì tao giết mày. Nghe mà sợ đến bây giờ, nhưng chẳng bao giờ cháu đánh ngã chúng cả. Cháu quý hai đứa em cháu lắm kia, chúng ốm đau quật quẹo luôn ấy, vì chúng mà cháu phải đúp lớp 6, thành ra bây giờ to bự thế này mới học lớp 7, nghĩ lắm lúc cháu chẳng muốn đi học nữa. Thằng bé sừng, môi phảng phất một ánh cười hóm hỉnh và hiểu biết, rồi hạ giọng thủ thì: bác ạ, cháu ấy mà, cháu không độc ác được đâu, thật đấy bác ạ, thấy người tàn tật, cháu thương lắm, đi tàu điện lần nào có tiền, cháu cũng cho bố con ông sập mù. Một bận, cháu cho hai mẹ con người đến ăn xin hai bát cơm, dì cháu rộng đầu cháu vào tường sưng véo lên đấy. Hôm nọ đi ra ga, một bà cụ gánh gạo, nặng quá, cháu gánh hộ bà cụ. Tới ga, bà cụ cho cháu 10 đồng. Cháu nhất định không lấy, mình phải biết thương người chứ, bác nhỉ. Không dừng được nữa, câu chuyện của chú bé cuốn hút Từ. Từ bước ra bù ngoài. Và bây giờ, Từ mới nhìn được thật rõ cái chú bé tự coi mình là to bự, là tướng sĩ tượng. Thật ra, chú ta hơi còi cọc. Vẻ còi cọc diễn đạt trung thành sự thiếu ăn. Khuôn mặt chú ta chót sạm nắng, nhưng vẻ lam lũ chỉ thoảng qua rồi bị lu mờ ngay vì khuôn mặt như đóng khung trong làn tóc đen mềm mại, có đôi mắt to sáng ngời ngợi và hai cái tai lá mít tròn đều, đậm đà nỗi hồn hậu, thơ ngây. Chú ta là sự hòa trộn, cân bằng giữa hai tính cách đối lập, vừa già dặn khôn ngoan vì khốn khổ, tủi cực, vừa lấp lánh tình yêu thương và niềm vui bất ngờ. Từ rũ cái áo mưa, mắc lên mắc áo sau cánh cửa, để bâm lên bàn cho cháu nó ăn uống đàng hoàng chứ bà. Thằng bé thấy Từ bước ra, khẽ khẽ chào, đặt cái bát đã sạch bong xuống diệp mâm, chéo đôi đũa gạt qua mép, điệu bộ tự nhiên và thành thạo, rồi đứng dậy lễ phép. Cháu xin phép hai bác, cháu no rồi ạ. Cháu đừng làm khách đấy nhé. Từ vui vẻ, nhưng chú bé cười, lắc lắc đầu, rồi từ chối chén nước chè vợ Tư đưa, chào vợ chồng Tư, lui ra cửa. Từ bừng mầm cơm đặt lên bàn, vợ Tư cầm khăn chấm kẽ mắt. Đã bưng lên bàn rồi đấy chứ, nhưng nó đòi hạ xuống. Bà gặp nó ở đâu? Tôi xuống tập một cánh nước đang ì ạch leo lên gác, thì nó xin gác đỡ, rồi nó vào nhà xa sần chơi với con búp bê, cái ô tô, chiếc xe tăng của thằng Bình, con Mận, thằng Sơn nhà mình. Hỏi chuyện thì ra nó ở dãy nhà đằng sau, con ông Thống cán bộ thương nghiệp và bà Sim mộ dịch viên bán ở quầy thịt của phường. Ông Thống bỏ vợ, lấy bà Sim này, thằng Kiểm là con riêng với vợ cũ của ông Thống. Khổ, người lớn làm tội trẻ con là thế. Từ gai gai người vì câu nói cuối cùng của vợ, và suốt bữa cơm, hai vợ chồng Tư cùng im lặng, chẳng ai nói thêm một lời nào. Từ hôm ấy, Kiểm trở thành khách quen của vợ chồng Tư. Chú bé thiếu người thổ lộ tâm sự, vợ Tư lại đang thời kỳ sửa soạn nghỉ hưu, con cái về quê cả, rỗi rãi, và bà cũng là người thích trò chuyện và an ủi con trẻ. Bà vốn xuất thân nơi đồng ruộng, nét cũ kỹ còn in dấu trên khuôn mặt trong cách cảm nghĩ như rất thật thà, đôn hậu. Chú bé hay đến nhà Tư vào các buổi chiều. Có hôm nó ăn cơm cùng vợ chồng Tư, có hôm không, thường là không. Lại có hôm ôm đến cho vợ chồng Tư một bó rau muống tươi, nó là tự mình trồng được, nhà ăn không hết. Nhiều hôm nó ngồi buồn xỉu. Những hôm ấy, mặt nó có vết tím, người bơ phờ mệt mỏi, dấu vết của những trận đòn và sự hành hạ. Thường, nó hay tha thẩn chơi các đồ chơi của con Tư, hay cùng bóc lạc, xẩy gạo, lau nhà với vợ Tư và kể chuyện. Nó thật là một đứa trẻ do hoàn cảnh thúc ép mà sớm phải biết mọi chuyện đời. Nó kể, một cô ở cạnh nhà nó vừa tự tử vì bà xì ghẻ cưỡng ép phải lấy một ông mà cô ấy không yêu. Nó bảo, công an vừa xích tay một nhân viên cùng làm ở cửa hàng thịt xịt nó. Nó phành phách kể tên những đứa chuyên nghề móc túi, chấn lột, và các thủ đoạn mánh lớn lừa lọc của bọn chì trò đầu cơ phe phẩy. Nó nói cà phê ở hiệu A chỉ là hạt muồng trộn với bột nếp. Nó biết rất nhiều tệ lậu còn rơi rớt ở xã hội, kể cả chuyện hối lộ tiền để đi nước ngoài và xin vào các cơ quan thương nghiệp. Nó đọc ca dao vẻ và kể lầu lầu chuyện Tiếu Lâm mới, thế từ có quyển chuyện thiếu nhi nào là nó xin mượn. Chú bé ấy có một khả năng tự biểu hiện sâu sắc, nhưng nó không làm cho Tư kinh sợ về sự khôn ngoan, lọc lõi. Nó không chai lì, không tàn nhẫn, bị vùi sập và dồn vào cảnh sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Nó vẫn còn giữ được một khoảng cách, chưa đồng hóa với cái xấu, chưa mặc nhiên công nhận cái xấu như là một chuyện tất nhiên, bước tha hóa cuối cùng của nhân cách. Ngược lại, nó tràn đầy lòng thương yêu. Nó nói, nó rất quý, rất yêu thằng Chí, cái Oanh, hai đứa con cùng cha các mẹ, mặc dù hai đứa ấy nhiều khi là cái duyên cớ để dì nó hành hạ nó. Dì nó vốn cưng chiều con mình, và để thỏa mãn tình thương yêu ấy, bà phải hành hạ nó, chút cái vất vả khổ cực lên đầu nó. Và hai đứa trẻ cùng sớm bị ảnh hưởng cái thói cay nghiệt, cái đặc quyền được đầy đọa con chồng của mẹ, đành hanh ghê người, nhiều khi quái ác, bịa tạc đổ tội lên đầu thằng anh để nó hứng chịu đòn oan của bà dì. Một lần, Mang sách đến trả thư, chú bé kể những lần bị đòn oan, rồi cười nhẹ tênh. Nhưng mà cháu không thể ghét chúng nó được, bác ạ. Xa chúng nó một ngày, cháu cũng nhớ cơ. Cả hai đứa cháu bế bồng từ lúc chúng còn đỏ hòn. Cháu giặt sũ, tắm rửa, quấy bột, bón cơm cho chúng nó nữa. Hồi ấy, dì cháu còn nghèo lắm, công nhân làm đường giao thông ấy mà. Về ở với bố cháu chỉ có mỗi cái ba lô sách thôi. Sau, bố cháu xin cho chân bán hàng ở cửa hàng thịt rồi mới khá lên như bây giờ. Nhưng khá lên thì lại ki bo, độc địa lên, bác ạ. Cháu có độc nào trong túi không tiêu, cháu thấy ngứa ngáy lắm, mà tiêu chỉ là mua quà cho hai đứa bé. Thế mà một lần cháu mua kẹo gum cho chúng ăn, thì cháu bắt cả hai đứa phải nhè ra không cho chúng ăn. Thế là tát vào mặt cháu, rồi còn gì. Nhưng cháu kệ, ai ác nghiệt với cháu thì cháu không biết. Còn cháu thấy đứa trẻ nào cũng bé bỏng, cũng muốn ẵm bế mua quà cho chúng ăn thôi, bác ạ. Cháu thấy ở trong sách chuyện ấy mà, người tốt nhiều hơn kẻ xấu, mà như thế là phải chứ. Dần dần, vợ chồng Tư càng mến chú bé Kiểm. Tư hay trò chuyện với nó, trong thâm tâm muốn đóng vai người hướng dẫn tinh thần cho nó. Nó, một đứa trẻ không may rơi vào cảnh ngộ éo le này, rất dễ trở nên cằn cỗi, thui chột hết cái mầm nhân bản, hết khả năng yêu thương, lạnh lùng, nhẫn tâm với đồng loại. Tất nhiên, Tư và vợ Tư cũng hết sức giúp đỡ nó về mặt vật chất trong phạm vi có thể. Cho nó cái áo len, cái quần, chiếc mũ, cây bút máy, mời nó ăn những khi nó bị cắt cơm, vân vân. Nhưng nó tỏ ra một đứa trẻ tự trọng, hãn hữu lắm mới nhận. Bẵng đến nửa tháng, thằng bé Kiểm không thấy đến nhà Tư. Tư bồn chồn, vợ Tư nói thằng bé bỏ học rồi, dì nó bắt nó thôi học để tìm việc làm. Tư cạc đôn nao, thằng bé thôi học, từ xã tuổi niên thiếu, gia nhập vào dòng đời nào ngoài xã hội kia. Nhưng đột ngột, chủ nhật ấy, Tư đang lau xe đạp thì thằng Kiểm đến. Nó vẫn quắt người như thế, nhưng trông như cao lên đến 5-7 phân. Có lẽ vì bộ quần áo bộ đội rộng thùng thình. Đã thế, cái đầu lại húi móng lừa, trông vừa nghịch vừa ngang. Tư mừng rỡ, bỏ cái xe đạp đang lau theo nó vào nhà. Lâu lắm mới lại thấy cháu, vừa rồi cháu đi đâu xa hẳn, ngồi xuống uống nước đi cháu. Kiểm ngồi xuống ghế, nhe răng cười, nhẹ nhõm. Cháu sắp lấy vợ đấy, hai bác ạ. Vợ Tư đang sàng kẹo, đập mạnh cái sàng hồi xuống, ngẩng lên sừng sốt còn hơn Tư. Tư kêu ngắc ngứ, sao? Cháu mà lấy vợ à? Cháu nói đùa thế thôi, ý nghĩ ấy cháu vừa mới nảy ra khi bước lên cầu thang nhà bác. Nhưng cháu mà lấy vợ thì hai vợ chồng cháu sẽ yêu thương nhau suốt đời, hai bác ạ, như là hai vợ chồng bác ấy. Tư thấy nhói trong lòng. Chưa bao giờ Tư nghe thấy từ miệng đứa trẻ những sự định, ý tưởng như thế. Những sự định, ý tưởng như thế vừa đẹp vừa đáng sợ. Vì đó là điều nó xuất ra sau bao nhiêu ngẫm nghĩ từ cuộc sống buồn thảm của nó. Vợ Tư vừa lắc ép sàng, vừa cười. Sành còn đang nói chuyện vợ chồng, mày biết gì về vợ chồng bác nào? Cháu biết chứ. Thoáng qua cái là cháu hiểu ngay. Xem tướng mặt chắc. Tư đùa, thằng Kiểm tủm tỉm. Cháu biết chứ. Rồi quay sang Tư, cháu hỏi bác một câu nhé. Có phải khi người ta nghèo thì người ta hay thương yêu cháu không? Ngược lại, giàu có thì ki bo cả đồng tiền lẫn tình cảm. Chẳng cứ. Cháu nghĩ thế này, ki bo cho nên mới giàu. Giàu rồi lại muốn giàu nữa nên càng ki bo, cứ luồn quật mãi. Câu chuyện từ miệng đứa trẻ mà chẳng trẻ con tí nào, Tư gật đầu. Giàu có mà như thế dứt khoát là xấu rồi. Còn nghèo thì cũng không nên tự hào cháu ạ. Nhất là nghèo do lười biếng, ngu dốt và ăn tiêu bừa bãi. Còn tình thương yêu, theo bác, nó thuộc bản tính từng người. Thế cháu hỏi bác, khi người ta làm điều ác, người ta có biết đó là ác không? Nếu là người bình thường thì họ biết chứ. Còn thằng bé cắt ngang lời Tư. Biết cả đấy bác ạ. Bác có thấy bọn phe, bọn trộm cắp chúng hay cúng bái không? Chúng sợ bị trừng phạt đấy. Gì cháu ấy mà, chăm đi lễ chùa lắm cơ. Vừa rồi, bà ấy đi lễ đền xanh tận Tuyên Quang đấy. Hừ, người thật là một sống kỳ lạ bác ạ. Nó vừa hăng hái tự bảo tồn, vừa lại hăng hái tiêu diệt lẫn nhau. Tư quay phát lại, nhìn chú bé, lòng dấy lên một nỗi kinh hoàng đến run rẩy. Thằng Kiểm đã nghe ở đâu, đã nhập tâm từ đâu những ý nghĩ ghê gớm ấy, đã xuất hiện một bước ngoặt lớn trong nhận thức của nó rồi chăng? Nhưng hình như cũng đoán được thái độ lo lắng của Tư. Thằng bé liền quay về phía vợ Tư. Cháu nói lăng quăng vậy thôi, tuần vừa rồi nhân lúc dì cháu đi lễ, cháu về nhà mẹ cháu, hai bác ạ. Mẹ cháu ở đâu? Ở tiết tiệt tận ga Giáp Bát Cơ. Thằng bé nói, tay mở khuy áo túi ngực trái. Cháu có 30, mẹ cháu mới cho. Cháu gửi bác sứ hộ, không cháu lại ngứa tay tiêu mất. Mẹ cháu cho cháu cả cái bánh xèo nữa, nhưng không cho cháu mang về, bắt cháu phải ăn ngay tại chỗ. Hình như sợ cháu đem về cho hai em cháu ấy. Mẹ cháu thì nhất định phải yêu quý cháu hơn đứa khác. Vợ Tư giảng giải, thằng Kiểm lắc đầu. Nhưng mà cháu cũng quý hai đứa em cháu chứ. Đứng dậy, đổ gạo vào thùng, vợ Tư dè dặt. Kiệp này, mẹ cháu quý cháu thế, sao cháu không về ở với mẹ cháu? Về sao được hả bác? Như giật thoát mình, chú bé chợt chừng. Cho cháu tiền, bánh, cũng là cho số thôi. Ông ấy giàu, nhưng ác lắm. Lái cái xe tét mà, nhất tét nhì ca, thứ ba xe tải, lại nhảy xe con mà. Cháu đến cũng còn phải số ông ấy chứ cơ. Hai vợ chồng, tức là ông ấy với mẹ cháu, khi lấy nhau đã quy ước là phải cắt đứt mọi quan hệ với con riêng. Hừ, người lớn quái quỷ thế. Cháu đến là vì cháu nhớ mẹ cháu, chứ có phải cháu đến để xin xỏ gì đâu. Mà khi thấy cháu là ông ấy hầm hầm cái mặt. Nhưng lần này cháu đến lại quá may. Cháu gặp chị Hòa, con riêng của ông ấy. Chị Hòa 19 tuổi, đang học trung cấp hóa chất. Chị ấy bảo cháu, Kiểm ơi, chúng mình cùng chung một số phận. Chị rất thương em. Sắp tới chị tốt nghiệp, đi nhận công tác, có lương chị sẽ giúp em ăn học. Thằng bé dừng lời, chừng như xúc động, quay ra cửa, giọng trầm hẳn xuống. Nói vậy thôi, chứ cháu chả trách họ đâu. Vì họ lấy nhau cũng là bất đắc dĩ, hai bác ạ. Bố cháu phải lọc mụ phù thủy. Mẹ cháu chán nản, buồn bã đi lang thang, gặp ông lái xe này. Hừ, người lớn phức tạp quá, rất ít người dám coi nhẹ đồng tiền, hai bác ạ. Từ bị choáng ngợp, anh đi ra hiên, đứng cạnh cái xe đạp đang lau dở, tiễn đưa thằng Kiểm. Thằng Kiểm. Những nhận xét tàn khốc, trần trụi với con người, lòng căm ghét của nó với thói vị kỷ, toàn bộ những điều nó nói cùng những đồng tiền đó cười, báo hiệu những điều gì. Đang định chào Tư, thằng Kiểm bỗng cúi xuống, thuận tay quay cái bàn đạp chiếc xe, rồi ngực lên. Líp xe bác mòn trơ rồi, bác có mua líp cháu mách chỗ cho mua. Xin hẳn hoi. Chứ bọn bán líp ở phố toàn của sờm cả đấy bác ạ. Chúng nó toàn bọn trên túm dưới tóe, gú phải băm hai phân là ít. Bọn này trắng trợn lắm, nhưng cháu mặc bộ quần áo này, kéo cái ống quần rộng. Kiểm nghe sang cười, mẹ cháu mua cho cháu đây. Đứa nào cũng phải gờm bác ạ. Quần áo gây cho con người ý thức về nhân cách, phẩm giá mình. Với bộ quần áo bộ đội quá khổ, biến thái của một thái độ tự khẳng định, một cái mốt thế tục, biểu hiện nhân cách trưởng thành và dị dạn, thằng Kiểm đi vào đời và nó sẽ trở thành một con người như thế nào? Số phận của đứa trẻ và tính chất mờ ảo, bấp bênh của viễn cảnh của nó khiến Tư bứt rứt khôn nguôi. Trẻ con, nỗi dai dứt thường xuyên, viễn kiểu của con người, chúng là niềm vui hay là lỗi lầm của người lớn? Chúng là đóa hoa của cây đời hay cái nặng của cuộc sống, là giấc mơ tiên hay ác mộng ma quỷ? Chú bé Kiểm là một nạn nhân phản ánh tính phức tạp của đời sống con người. Nó là hậu quả của những va động dưới áp lực của những quan niệm đạo đức và dục vọng khác nhau, thói mưu cầu lợi ích vị kỷ, sự thôi thúc của dạ dày và con tim, những lầm lỡ và cả những nỗ lực tái tạo, hồi sinh cần khích lệ, đã đảo lộn cơ tầng đời sống, các gia đình, làm nảy sinh những đứa trẻ bơ vơ, mất nơi nương tựa và bẽ bàng. Hoàn cảnh đã cho chúng thấy một sự thật chớ trêu, trong nhiều lúc, nhiều khi con người không có khả năng yêu thương ngoài kẻ ruột thịt, máu mủ của mình. Những đứa trẻ ấy sẽ thành người lớn và buồn thay nếu như chúng trở thành những kẻ tàn ác với đồng loại một cách mặc nhiên và trơ tráo. Vì tự cho mình có cái quyền được ứng xử như mình đã từng hứng chịu. Tình yêu trai gái, tình mẹ con, những tình cảm tự nhiên ấy thật tình không khiếm những mẫu mực cao cả làm xúc động lọc người. Yêu thương kẻ ngoài quan hệ huyết thống, yêu thương con người với tính cách độc loại, một tình yêu hoàn toàn hồn nhiên, không mảy may vụ lợi, tình yêu ấy mới thật hiếm hoi và rất cần vun đắp. Tư thật sự lo sợ cho hoàn cảnh của thằng Kiểm và cuối cùng nỗi lo sợ của Tư đã là sự thật. Chiều ấy, Tư từ cơ quan về, Chưa kịp xách xe đạp vào nhà, vợ Tư đã hớt hải bước ra khiên. Thằng Kiệm nó bỏ đi rồi ông ạ. Chiếc xe đạp gần như bị buông, đập đánh kịch tay lái vào tường, choại choại cái bánh trước, Tư thở không ra hơi. Đi lúc nào? Trưa nay nó sang đây, nó nói cho nó xin lại 30. Tôi gặn hỏi mãi, nó mới nói là nó đi lên mỏ apatit Lào Cai. Tư rơi mình xuống ghế, sao nó đi đột ngột thế? Gì nó ác quá, bây giờ tôi nghe người ta nói, tôi mới biết. Mắt vợ Tư nhuền nước. Khốn khổ, hôm kia nó lỡ tay đánh sức cái quai chén, bà ấy ném cả cái chén vào mặt nó, suýt mù mắt thằng bé. Bà con ở tổ dân phố họ nói, có hôm bà ấy còn bắt nó quỳ, rồi nhét cả phân con bà ấy vào một nó. Hôm nọ, họp tổ dân phố, người ta phê bình bà ấy về nhà, bắt chồng chói nó vào trên giường, đánh một trận thừa sống thiếu chết. Trời ơi, sao lại có người quái ác thế? Mà thằng bé thì ngoan ngoãn, nết na, chứ có đến nỗi nào. Tư cố giữ điềm tĩnh. Sao bà biết nó đi? Thì nó bảo thế, nó bảo nó định bỏ đi từ lâu rồi, nhưng chưa nỡ vì nó còn thương hai em. Dạo này, dì nó ốm đau luôn, hai đứa em không có nó chăm sóc thì sẽ rất khổ. Tư nén thở trong lồng ngực. Sao bà không ngăn nó? Vợ Tư quay lại, giọng cay xè. Sao lại không ngăn? Nhưng nó bảo nó nghĩ kỹ rồi, tôi xúc cơm cho nó ăn, rồi cho thêm nó 20.000 nữa. Nó cảm ơn, cười lời chào ông, rồi đi bộ ra ga. Một cái gì đó rất quý giá vừa vụt khỏi tay Tư. Tư ngồi lặng, mỗi lúc một cây nhức trong tâm trí, vì cảm thấy như mình có lỗi trong câu chuyện bi đát này. Tư chẳng có cách gì, chẳng có được một hành động nào để giúp đứa trẻ đỡ đau khổ, để con người trong cái gia đình ấy đối xử với nó hợp với lương tri hơn. Thật lòng, thế gì trái quấy, Tư cứ áy náy không yên. Lâu nay, thân phận thằng Kiệm là một ám ảnh Tư. Nhiều đêm, Tư không ngủ được vì nghĩ đến nó. Vợ chồng Tư là cán bộ, là thợ, không giàu có, nhưng vợ chồng Tư yêu thương nhau và ba đứa trẻ tuy còn thiếu thốn về vật chất, nhưng lại được sống trong tình yêu thương ruột thịt thật sự, được lớn lên trong một môi trường tinh thần trong sáng, đảm bảo cho chúng phát triển thành những nhân cách xã hội tốt lành. Thằng Kiệm bỏ đi rồi. Nó đi đâu? Bọn buôn líp dởm, bọn đầu cơ, lũ phe phẩy. Những cái số đang nhưng nháo ở ngoài đời. Liệu thằng Kiệm có bị rơi vào cạm bẫy hay chính nó tự nguyện gia nhập trong thế bí bức? Chỉ số an toàn cho một con người vào đời lúc này đã trở nên quá nhỏ bé. Một khi kẻ đó lại là người kém bản lĩnh. Mà thằng Kiệm thì dẫu sao cũng còn non dại. Tư đã giúp được gì cho nó, cho những hoàn cảnh bất bình thường như nó? Tư chỉ buồn, lo, bực bội, đau đớn và chia sẻ tình cảm với nó thôi ư. Tư dẫu thế nào cũng chỉ là một kẻ nhân từ trong nội tâm mà thiếu hành động thực hiện lý tưởng. Tư phải bị kết tội là khách quan, là sừng sưng, vô tình. Ngồi lặng một lúc, Tư mới cựa mình, rầu rầu. Tôi định nói với bà mà cứ ngại. Biết thế này, mình nhận thằng Kiệm về nuôi hoặc là đưa nó về quê, thế có tốt không? Vợ Tư không quay lại, chỉ nhìn qua cửa sổ, mặt bán diện gầy, nét mi mệt mỏi khẽ rung động. Chưa hỏi ý kiến ông, nhưng tôi đã nói với nó như thế rồi ông ạ. Nhưng nó nói, cháu cảm ơn hai bác. Nhưng như thế không được đâu. Mụ phù thủy ấy biết thì rắc rối lắm. Hồi này, mụ ấy chửi khắp các gia đình hàng xóm, những là xúi sục, chứa chấp cháu, những là nối giáo cho giặc. Tư đập tay vào thành ghế đứng dậy, đau đớn và phẫn uất. Làm dây già là thế nào? Tôi có quyền yêu thương, có trách nhiệm bảo vệ trẻ nhỏ, pháp luật cũng không cho phép đối xử tàn tệ với con chồng như thế. Tôi không để yên bà ấy đâu, tôi sẽ viết báo tố cáo. Vợ Tư chép miệng, ảo não. Đàn bà sao có kẻ lòng lang dạ thú thế? Đàn bà sao có kẻ lòng lang dạ thú thế? Câu thậm sưng, câu ngoa dụ, phản ánh một cái cạnh chính xác về bà dì ghẻ, thói độc ác như một bản năng thú dữ và mù quáng. Bởi vì nếu dựa trên sự tính toán vụ lợi hoàn toàn, thì bà dì ghẻ cũng không thể có những hành vi đối xử tàn tệ với chú bé Kiệm như vậy được. Chưa nói đến sự công bằng, tính hợp lý, tịch người, chỉ tính nhầm theo lối con buôn, thì chúng ta ở với bà vẫn có lợi hơn. Nó trông nom, săn sóc hai đứa, nó trồng rau, nuôi thỏ, nuôi gà, quán xuyến mọi việc cửa nhà, cơm nước. Nó là đứa biết điều, nó sinh lợi không ít hơn số nó được hưởng. Vậy thì bà Sì Ghè đích thị là một bản năng ích kỷ, thâm căn cố đế, là một kẻ vô liêm sỉ, tàn nhẫn và mù lòa, chỉ một mực căm ghét những gì không thuộc về mình, không phải là của mình. Do thôi thúc từ nội tâm phải tham gia vào hoạt động trừ bỏ cái xấu, từ đây đến quầy hàng thịt nọ để quan sát nhân vật tiêu cực cho bài báo tố cáo của mình. Nhân vật của bài báo từ sự định viết là một phụ nữ chạc 35 tuổi, nhanh mồm, nhanh miệng, rất linh lợi. Tay bà nhoang nhoáng cắt xé cân sâu từ miếng thịt. Trong khi mắt bà đảo liên hồi và cái miệng có đôi môi mỏng lợt, không ngớt phát ra những âm tiết nhanh và cắt như súng liên thanh. Tiếng nói như là sản phẩm của một cơ thể dư thừa sức lực ấy, không ngờ lại là của một thân hình cá mắm, không ngực, hõm giữa hai cái vú tẹt là một sợi dây chuyền vàng, mặt sát xương, hai gò má đội cao lên khiến cái mặt càng gầy. Nhan sắc một thời đã là mê mệt bố chú bé Kiệm, chỉ còn lại đôi lông mày kẻ nhỏ, tô chỉ đen sẫm, chỉ đôi mắt vàng đục và làn da ung ủng. Trông bà ta như đang mắc một thứ bệnh ở lục phủ ngũ tạng, một trọng bệnh đang ngày đêm làm suy mòn cạn kiệt sức lực. Tư đã chặn lòng thương người đàn bà này vì nghĩ người này bị cơn túng quẫn và sự bất bình thường của thể trạng chi phối. Có thể thế tất cho tính tình quá quắt của bà chăng? Bài báo cáo đang ở trong quá trình hủy bỏ. Nhưng tôi liền chân hận. Lúc ấy, một mụ đàn bà to như cái cót vừa len qua mặt Tư lén đi vào sau cái quầy thịt, quay ra với một làn thịt nặng. Ngoài nhìn nhân vật đang còn trong giả định của Tư, cười nhon nhọn. Thế nào, thằng ông Mãnh cuốn gói rồi hả? Bà Dì Ghẻ, nữ nhân viên bán thịt, cầm cái đùi chọc vào cái sọc lợn trên bàn thịt, chề môi, cho nhẹ cái đũng quần. Nó có đẫng mất cái gì không? Có mà dám, tôi thì tuốt xác cho ấy chứ. Tư không gặp một chút chắc ẩn nào nữa, nhất là khi Tư đến ủy ban phường xác minh tư cách người phụ nữ này. Biết thêm rằng, ngoài hành vi độc ác với con chồng, bà ta còn đeo thêm bao nhiêu điều dị nghị trong tư cách một nhân viên nhà nước. Bài báo đã hoàn thành với tốc độ của cơn sốt tình cảm, và nửa tháng sau, nó được in trên tờ báo của thành phố dưới một đầu đề đầy phẫn nộ, ngăn chặn ngay hành vi đối xử tệ bạc với con chồng. Với tên, nhân vật và địa chỉ viết tắt, tên tác giả mang bút danh chung của đề mục người xây dựng. Hai hôm sau, khi bài báo ra mắt bạn đọc, Tư đang ngồi trong nhà, bỗng nghe thấy khuyên náo ở dưới sân. Nhìn xuống, Tư nhận ra ngay nhân vật của mình. Vẫn là cái nhân dạng gầy còm ấy thôi, nhưng thoát ra khỏi cương vị người mẫu dịch viên. Bà bộc lộ một cách công khai sự chua ngoa, manh ác, và Tư ngay lúc ấy đã thấy ngay rằng toàn bộ nỗi thống khổ của chú bé Kiểm là có thật hoàn toàn. Mặt nổi tạt nhang, bà ta đứng chạng chân, vắt hai tay lên mạng sườn mót, đầu còng thả ra phía sau lọn tóc cặp vòng đuôi gà, vừa quen quén chửi, vừa giật đôi cuốc cao 7 phân rào rạo trên nền cát sỏi. Chà tiên sư nhân thằng nào, con nào đặt điều vu khống cho tao nhé. Cha cao thằng tổ phụ, ông bàn ông vải, đứa nào xúi sục thằng Kiệp nhé. Cái đứa ăn ở bất nhân kia, mày vu oan xác họa, mày chi uyên, rẽ thúy, mày là thằng đế quốc, thằng Việt San, thằng bành trướng, thằng Pôn Pốt. Trời không dung, đất không tha mày. Bà nuôi nó từ cái còn trứng nước. Con bà đẻ ra, bà cho nó ăn một thì nó ăn hai. Nó không biết ơn thì chớ, lại còn cuỗm đi của bà cái nhẫn 3 đồng cân, 500 đồng tiền mặt. Một suối ngôn từ tục tằn và cơn phẫn uất sổ lồng theo những câu chửi tai quái túi bụi ném vào mặt tiền ngôi nhà Tư ở, rõ ràng là có ý định trả thù Tư. Không hiểu số câu chuyện sẽ kết thúc thế nào nếu lúc ấy không xuất hiện một người đàn ông. Ông này chắc là chồng bà, một người đàn ông râu rậm, mắt sâu, to lớn, kình càng, lờ đờ đi đến sau lưng bà ta, nói nhí nhí cái gì đó, lập tức người đàn bà quay ngay lại, xìa luôn vào mặt ông ta. Tôi có oan thì tôi phải giải, không việc gì đến cái mặt mày nhé. À, con này tranh vợ cướp chồng, đầy ải con chồng à, đứa nào thối mồm ra cái điều thương xót nó, có giỏi thì ra ngay trước mặt bà, đây mà tranh luận, thử xem nào, bằng không thì chui vào hố xí mạt nó nhé. Cả mấy dãy nhà ồn ồn ào ào, người đứng đầy các tầng hành lang cười à à như đang xem một tiết mục hề. Vợ Tư quay vào bực bội, đàn bà gì mà lăng loàn thế, không sợ ác giả ác báo à? Ác giả ác báo, luật nhân quả có thế ư? Tôi không tin về sự chi phối con người của một lực lượng siêu nhiên thần bí, nhưng sự thật thật là quá kinh hoàng, đến mức từ ngất ngư mất một lúc như thất lạc ý thức. Cuối tuần ấy, một chiều tư đi làm về, thì thấy một chiếc xe Hồng Thập Tự vừa đậu ở dãy nhà sau. Xôn xao một lúc thì ô tô chạy, hỏi mới biết bà dì ghẻ thằng bé Kiểm đang đi lên gác, bụng nhói đau ở ngực và lăn xa bất tỉnh. Điều suy cảm của Tư về căn bệnh ấp ủ trong người phụ nữ ấy đã là một sự thật phũ phàng. Tư lặng đi, mạch nghĩ về chủ đề số phận một con người dường như bị cắt đứt. Sự tư tưởng có lúc như bật tiếng, Tư vẫn đi làm đều, nhưng trong câu chuyện cả hai vợ chồng Tư gần như không muốn nhắc lại chuyện người dì ghẻ của chú bé nọ. Lặng lẽ như vô tình, thời gian trôi. Thì hôm ấy, Tư đang ở nhà, bỗng có tiếng gõ cửa. Mở cửa, Tư bị bất ngờ. Chú bé Kiềm, chú bé khốn khổ, vẫn cái dáng loắt choắt, hai con mắt thông minh và già dặn trước tuổi. Nó xách hai tay hai đứa, một gái, một trai. Thấy Tư liền cúi xuống, nhắc hai đứa. Em Chí, em Oanh, chào bác đi. Cháu, chào bác ạ. Vợ Tư từ trong nhà chạy ra, mừng rỡ. Cháu Kiềm đấy à, cháu ở đâu về thế? Về từ lúc nào? Tư vồn vã. Vào trong nhà đi chợ đã, cháu. Chú bé Kiềm ngước lên. Hai con mắt có ánh lửa thiêng của lòng nhân ái và tư suy, thoáng ánh nước. Cháu về hôm qua, cháu đến chào hai bác, rồi còn phải vào bệnh viện thăm dì cháu ngay đây ạ. Vợ Tư bồn chồn. Thế hồi này cháu ở đâu? Chú bé lại ngước lên. Chị Hòa, mà cháu có lần kể bác nghe ấy, chị ấy tốt nghiệp trung cấp khóa chất, được cử lên công tác ở mỏ apatit Cam Đường, Lào Cai. Chị ấy đưa cháu lên đấy, xin cho cháu học tiếp trường dành cho con em công nhân mỏ. Cháu vừa làm vừa học, lớn lên cháu sẽ xin vào trường dạy nghề trên đó. Người tốt còn nhiều lắm, hai bác ạ. Nhưng cháu mới nghe tin dì cháu bị bệnh nặng, cháu vội về xem thế nào. Khổ, từ hôm dì cháu nằm bệnh viện, hai đứa trẻ đâm ra bơ vơ. Bố cháu thì suốt ngày sầu sĩ, cắn rứt chẳng muốn làm gì cả. Dì cháu bây giờ nằm đấy, nghĩ cũng tội, chả ai người ta vào thăm cả. Suốt đời, làm nghề khác khổ mà mình có sung sướng gì đâu. Bây giờ chắc gì sẽ qua khỏi được. Chú bé Kiểm đã trở về để chia sẻ gánh chịu cơn tai họa đột ngột của bà dì, trong khi nó hoàn toàn có thể vắng mặt mà không sợ bị chê trách, vì đó không phải chỉ là sự đáp trả hợp lý, là tính chất chấp vặt thông thường, nếu gọi là chấp vặt, mà còn là cách xử sự công bằng theo luật nhân gian vẫn thường thấy trong các cổ tích và ngoài đời. Chú bé Kiểm đã tự nguyện trở về và hoàn toàn không một chút hả hê hay ngấm ngầm thích thú trước sự rủi ro của kẻ đã gây ra bao khốn khổ cho đời mình. Cũng không một vẻ sừng sưng xa cách, mà tràn đầy trong từng âm tiết, ngữ điệu câu nói và thái độ bộc lộ. Một tình thương yêu vừa non tơ, vừa quảng đại và quả cảm trước cơn tai biến của những người ruột thịt thân thương. Chú bé Kiểm, cái mập non mạnh mẽ, hình tượng biểu trưng cho bản chất nhân hậu vốn có ở cuộc đời, tồn tại một cách gần như hồn nhiên, không cần giải thích và đang cần được bồi đắp ở cuộc đời mới này. Tư ngồi rất lâu, không động cửa trong cái ghế bành khi chú bé Kiểm và hai đứa nhỏ đã đi. Hồi lâu, Tư mới làm chủ được những ý nghĩ và tình cảm mới nảy sinh đã tràn ngập trong lòng Tư. Tư yêu và vô cùng tin tưởng ở con người bé nhỏ nọ. Đau khổ cũng có thể làm nảy sinh những nhân cách có tâm hồn phi thường. Kiềm, chú bé, con người. Cùng với cảm nhận ấy, dậy lên trong lòng Tư lúc ấy một cách khoải, làm sao cho người đàn bà kia qua khỏi căn bệnh nguy hiểm này. Thành công, 23 tháng 8 năm 1984.
Jack, con dân làng Mai.
Cả làng Mai nắc mỏm. Bà cụ Ngàn giờ sướng lắm rồi, sướng bằng tin rồi, là bởi vì đang sống đơn thân, nghèo khổ quá, người bật nông thời xưa, bỗng chốc như nhận được một phép màu, có được bước đổi đời nhảy vọt thế. Sự đâu có sự lạ. Lạ là bởi vì bà cụ Ngàn nghèo lắm, nghèo vì vốn dĩ nghèo, vì ốm đau lệt bệt và tăm tối. Vì có nhõn đứa con gái thì nó lại tích đi lao động ở trời Tây đã 5 năm. Nghèo vì anh em họ hàng cậy thế ông to, bà cả bắt nạt, lấn chiếm hết mấy xào thủ canh. Giờ trắng tay với một túp lều sách và mấy thước vườn viền quanh bằng dạng cây bụi mây gai, cỏ dại, uất quá đi thuê người ta làm đơn kiện. thì được hỏi, cụ có đạn không mà dám theo đòi? Vỡ lẽ đạn có nghĩa là tiền, liền ngậm ngùi rút đơn về. Nhưng bây giờ thì bà cụ ngàn sướng rồi. Sướng rồi vì hôm qua bà cụ vừa lên bưu điện huyện lĩnh những 500 đô la do con gái bà từ bên Đức gửi về. Chà, những 500 đô la. 500 đô la tức là hơn 10 triệu bạc. 10 triệu bạc tức là hai cái xe máy tàu, là cả một tài sản. Và với cái làng mai cách Hà Nội có tỏm chục cây số mà rồi còn bay vu vu, đậu kín mâm cơm, trẻ con người lớn tứ thời đi đất. Mùa rét đại hàn, cắt ruột, sang lắm là có được cái áo len cộc tay, thì 10 triệu bạc là quá lớn, là không tưởng tượng được, là của trời cho. Vì ở đây, nghèo khổ là cái nghiệp chướng thâm căn, đất đai mất dần cho đường xá, nhà máy và kéo theo luôn sự mất tiêu nghề trồng rau muống, kế sinh nhai độc nhất vô nhị của đàn bà làng. Nghèo khổ còn là nghiệp sĩ của đàn ông, vì đàn ông lạc này xưa được ông Tả Ao đặt hướng đình yểm trợ, chỉ thạo mũi nghề thợ cạo đi xong truyền nghề viết đầu viết cổ thiên hạ. Nay đang chào thua các cửa hàng cắt tóc lạnh, hớt tóc ôm hiện đại, chỉ còn biết sống lay lắt nhờ đám trẻ con thò lọp mũi là khách hàng. Nên anh nào có sức bay nhảy thì kéo nhau đi làm thuê làm mướn tút lút ở xứ người, kể cả xa tít như châu Phi, châu Mỹ Latin. Làng bây giờ xác xơ từ cảnh vật đến con người, chỉ còn giặt đàn bà, ông già và đám các ông trung niên như anh tiểu công an cắt tóc xong bên hàng xóm thôi. Nhận tiền con gái gửi, bà cụ ngàn cảm động lắm. Ngân ngấn nước mắt, bà cụ nhóm nhém nói, cũng là đổ mồ hôi sôi nước mắt, cháu nó mới có được đồng tiền gửi về, các bác ạ. Bên Tây tiếng thế giờ người nghèo đang đông lên cũng của khôn người khó rồi. Với lại, tiền này coi như cháu nó gửi bỏ ống để tôi nuôi con nó nữa đấy chứ. Sao là vậy? Và đúng là như bà cụ giải bày, tuần lễ sau khi nhận tiền ở bưu điện, đã thấy đi đâu trên lưng bà cụ cũng nhong nhóng một thằng bé 5 tuổi tóc nâu, mắt xanh, mũi cao, nhưng cọp nhom như con mèo hen. Cháu tên là Séc, bà cụ ngàn vân vi khổ. Ở bên ấy mẹ cháu bận buôn bận bán nên gửi cháu cho một bà đập nuôi. Bà này cho cháu ăn, giặt sữa, nấu cháu cũng bằng sữa, thành ra không quen dạ, cháu sọp cả người. Chứ lúc mới đẻ, cháu được những 3 cân 8 cơ. Jack là đứa trẻ pha nòi. Điều ấy thì nhìn mặt nó, vóc dạc nó cũng biết. Nét ngoại trùng lồ lộ, chả che giấu được là cái màu tóc nâu óng, cái sắc xanh lơ nơi chọc mắt, cái độ cao của gọp mũi, cái vóc sáng dẫu có lẳng khẳng nhưng cũng vẫn hiển hiện cái sức dài rộng khác thường ở sau này. Tuy vậy, Jack không gây cảm giác xa lạ với mọi người, đặc biệt là với lũ trẻ con cùng trà lứa với nó. Kể cả cái tên Jack thì cũng chỉ một âm tiết như quy tắc đặt ấu danh cho trẻ mò trong dân gian. Như bi, như bống, như bầu, hoặc âu yếm muôn phần khi lấy tên con vật đặt cho chúng, như nhím, như cún, như mưu, như trô, như triết vậy thôi. Không xa lạ gì, vì Jack nói tiếng Việt sõi chẳng khác gì mọi người, nó nói lưu loát với một vốn từ khá phong phú, nó chẳng lúng túng khi cần diễn đạt một ý tưởng phức tạp, nó không ngọng L thành N như đa phần người lạc này, như bà nó, mẹ nó. Mẹ cháu bảo mẹ cháu ghét bố cháu nên ứ cho bố cháu về Việt Nam với bà ạ. Jack nói, bà ơi, cháu là người Việt Nam chứ không phải Tây Lai bà nhỉ. Thú vị nữa là nó hòa hợp thật sự tự nhiên và nhanh chóng với hoàn cảnh sống ở làng quê với bà ngoại. Chẳng có gì là ngập ngừng, cấn cá, đắn đo cả. Nó là cái cây được bứng đến trồng ở mảnh đất hợp thung thổ. Như mọi đứa trẻ, ngủ, nó sờ tai, ôm tay bà, bắt bà kể chuyện cổ tích. Theo bà đi chợ, đi thăm hàng xóm láng giềng, nó nhong nhong ngựa trên lưng bà. Chả hiểu đã có lần nào được nghe hát ru như thế mà bà nó vừa đặt nó lên võng, cất tiếng khàn rè. Cái cò, cái vạc, cái nông, sao mày dẫm lúa nhà ông thế cò? Là mắt nó đã gà gà như bị đánh thuốc mê. Nó ngủ đẫy sức, nó ăn khỏe, thì cũng chỉ là rau dưa, cháo khến, canh cua, tép rang, cá kho thôi. Vậy mà chưa đầy 3 tháng trời, về ở với bà ngoại, phóc hình nó chẳng còn tí gì là dấu vết của cái thời chuyên ăn bơ sữa nữa. Mặt xét, giờ tròn phính, sáng trưng, tóc vẫn nâu óng, nhưng lại có dấu bò liếm ở trán. Ngực sườn xét đầy lên như được đắp bồi từng lớp thịt trắng hồng. Chân tay xét phồng phao, có ngấn ở mỗi khớp như được hơi thổi vào. Đáng chú ý nhất là con người nó toát ra vẻ nghi thơ, hồn nhiên, nhưng hơi khờ khạo hoang sơ và đôi lúc tinh ý vẫn thấy thấp thoáng nỗi đăm chiêu bí ẩn bất chợt hiện lên ở hai bên khóe mắt nó. Hay nó là một thực thể mang cơn chấn thương tinh thần nào, nhất là lúc nó nghiêng mặt, nghiêng tai rồi sau đó co rúm người lại rất tội nghiệp khi nghe bà đọc thư mẹ nó gửi về. Mẹ bây giờ vất vả lắm, con được ở với bà là xứng rồi, con phải nghe lời bà. Không, mẹ gọi con mèo cụt đuôi nó đến đấy. À, thì ra Jack sợ con mèo cụt đuôi. Jack sợ nó lắm. Thành ra nhiều hôm đang nửa đêm, Jack bỗng thức giấc. Đốc chứng đòi bà cho đi tàu bay, rồi lại đòi ăn kem, ăn bánh quy bơ. Bà dỗ thế nào cũng không nghe, cứ lăn ra ăn vạ. Phải đến lúc bà gắt, thôi, để tao gọi con mèo cụt đuôi nó đến. Jack mới im khóc, kêu sợ. Jack lớn nhanh từng ngày, lớn nhanh như để bù thời gian ăn bơ sữa không được lớn, lớn nhanh đến nỗi một hôm Jack nhìn bà, bỗng như buột miệng. Bà ơi, sao hôm nay bà thấp thế? Khiến bà ứa nước mắt, sung sướng. Jack ơi, cháu bà lớn thật rồi. Jack vào học lớp 1, mới 6 tuổi mà to béo phụng phịnh bằng đứa bé lên 10. Nhưng bây giờ thì mới thấy Jack là đứa trẻ con tính khí khác thường. Nó nghịch ngợm tai quái và ương bướng hơn hẳn những đứa cùng lứa. Thôi thì chẳng nói làm gì những thói tật trẻ con như buổi trưa bắt phải nằm nghỉ, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, tóc cái đã lẻn ra bêu nắng bắt con chuồn chuồn, hoặc trốn học đi ăn trộm ổi nhà chú tiểu hàng xóm, vào đền ông Đống leo trèo cây cối, vẽ bậy lên tường vách. Ông Đống là danh tướng nhưng có tính hung tợn và tuổi nhỏ là đứa bé tiếu táo. Đền ông Đống thiêng lắm, trêu chọc hỗn láo với ông giận, ông vật chỗ ốm lan ra đấy. Jack hư hơn thế nhiều, Jack ngũ ngược, sức sược, tai ác đến mức dị thường. Đi học thì chớ, về đến nhà là nó vứt sách đấy đi chơi. Bà gọi về, đóng cửa nhốt lại thì nó đập phá. Nó lấy búa bổ vỡ hết các ô cửa kính. Trong nhà chẳng còn đồ đạc nào được yên ổn với nó. Cốc, chén, kính lát bàn, gương soi, cái nào không dạn vỡ cũng sứt sẹo. Đồ chơi bà mua cho nó có thứ nào còn được nguyên vẹn. Búp bê, con thì cụt tay, con thì mất cẳng. Ô tô thì bẹp đầu, long bánh. Lấy tay vặt, dùng chân dẫm, không được thì nó lấy búa, lấy đá kè cho kỳ dập nát tan tành như để thỏa mãn cái bản năng phá phách hung đồ mới thôi. Nó lấy tiền của bà đi chơi điện tử. Con chó bông và con mèo vàng nhà nuôi bị nó bắt về trói kỳ lại, định tẩm dầu hỏa thiêu. Bà đánh tháo được hai con vật tội nghiệp nọ, mắng nó thì nó bỏ nhà đi mất tăm đêm đó. Sáng sau hơn chục nhà trong ngõ chờ dậy đều la hoảng vì cửa nhà nào nhà đấy cũng bị nó ghì dây thép bên ngoài. Tức tối cứ thế họ réo gọi Jack là thằng Tây Con bất trị. Chú tiểu công an bắt được nó, đưa nó về nhà bà thì nó đấm lại chú, nó cắn tay chú, nó chửi chú, nó dọa đốt nhà chú. Dãy ra khỏi tay bà, nó phá cửa đi biến. Hai ngày sau mới trở về trên chiếc xe mô tô công an phường ô Chợ Dừa. Người ta bắt được nó khi nó ăn trộm bánh ở một quầy thực phẩm. Đói khát mệt nhọc, nhưng Jack chờ nhà được hai hôm ăn ngủ trở lại bình thường. Rồi đâu lại hoàn đấy, nó bỏ nhà đi. Nghe người ta mách nó đang đạp xe với một bọn trẻ lớn hơn nó ở quanh hồ Thiền Quang. Lên tới nơi thì bọn trẻ ở đó bảo nó đi theo bọn hút hít ở vườn thú Thủ Lệ. Chú Tiểu vội cùng hai chú công an xã đi truy lùng nó. Cuối cùng, chú Tiểu dẫn Jack về trước nhà bà. Mặt đỏ ghê gắt, chú cào khan khan, mệt nhọc và giận dữ. Này bà Ngan, ra mà đón thằng giặc con, thằng Tây Con cháu bà. Từ lúc cắt tóc cho nó, thấy cái tóc bò liếm, cái mũi gồ 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 như gà trọi của nó, tôi đã ghi nó là đứa bất trị rồi. Bây giờ thì đích thị nó là đứa con hoang. Đức dày trên trời rơi xuống, chứ không phải là người làng người nước này, chứ không phải người làm mai này đâu. Cẩn thận không là thành thằng côn đồ, đứa du thủ du thực đấy. Trời! Nghe chú Tiểu của trách, bà cụ Ngàn liền bưng mặt khóc nức một hồi. Khóc vì kinh hoàng, vì tủi vận, vỡ sút xa. Ôi, Jack ơi, sao cháu không giống người bình thường ở cái làng mai này? Jack ơi, hay là cháu có điều út tức chưa nói ra được nên sinh ra ngỗ ngược phá phách? Hay cháu là đứa trẻ tiên thiên bất túc, hoài thai đã gặp cảnh chớ chiêu, thân kiếp như hoa dại cỏ hoang? Hay là cháu chưa đến tuổi lớn khôn? Bà đã ngoại 70, liệu bà có còn sống đến lúc cháu khai trí khai tâm qua tuổi dại đến tuổi khôn không? Liệu bà có còn sống được đến ngày xét qua tuổi dại đến tuổi khôn không? Không còn là nỗi lo xa cả nghĩ nữa như các cụ già. Nỗi lo của bà cụ Ngàn là sự thực hiển nhiên và tức thời. Vì Jack không chỉ là đứa trẻ hư hỏng, Jack to xác vậy, mà hóa ra còn là đứa hay yếu ốm lắm. Ngay sau ngày Jack bị chú Tiểu Của bước vào tháng 6 viêm nhiệt, thình lình một trận ốm ập tới Jack. Hôm ấy suốt trưa, Jack đã bóng một mình ở sân đình, về nhà nó lấy chai nước lọc, mở nút ngừa cổ, tu ỏng ọc. Xong nó quệt mép, vết chai nước chưa đậy nắp đổ tung tóe trên nền đất, rồi lăn ra giường, mắt nhắm nghiền. Từ nó ngủ, bà Ngàn đặt lại nó cho ngay ngắn. Nào ngờ, sờ đến người, thấy nó nóng rang. Khẽ gọi nó, thì nó bỗng mở mắt trợn trừng, chỉ còn toàn lòng trắng pha xanh. Người Jack như nấu như nung, Jack sốt xình xịch. Jack mê man làm nhảm suốt đêm. Trong cơn mê, nó đòi đi tàu bay, nó đòi ăn kem, ăn chè đậu đãi. Co rúm người lại, nó kêu hức hức, rồi rên rỉ, con mèo đen cụt đuôi đâu? Rồi gọi mẹ liên tục và cặp nhiệt độ vào nách nó thì thấy sút lên tới 41 độ. Tội nghiệp, nghe nó rên rỉ mà thấy trong tâm sự sâu kín của trẻ thơ có một nỗi buồn thương về số phận và một nỗi ấm ức nghẹn ứ ở trong lòng. Ôi, Jack, cái nhân tố ngoại biệt, đứa trẻ bất trị, thằng cháu ngoại bé bỏng tội nghiệp đang chịu cảnh sống xa mẹ của bà. Nhìn Jack, vầng trán có vệt tóc bỏ liếm, nhơm nhớp mồ hôi, mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, miệng nhóp nhép nói mê, hết gọi mẹ, đòi ăn kem, ăn chè đậu đãi, đi tàu bay, lại kêu sợ con mèo đen cụt đuôi mà bà ứa nước mắt nhưng mặt bà ánh lên vẻ kiên quyết âm thầm, vẻ như bà nhất định không chịu thua căn bệnh của Jack đâu. Jack nóng như cái lò than suốt một tuần liền. Jack vật vã, nửa nóng, nửa rét và mê man nói năng lạp nhảm thêm một tuần nữa. Và đó là đúng là những phút sống căng thẳng khủng khiếp nhất của bà cụ Ngàn. Thành ra đã có lúc bà rối trí và rơi vào cơn cuống cuồng sợ hãi. Nhưng sau cùng thì bà chấn tĩnh, không thể không chấn tĩnh, vì chấn tĩnh để đương đầu với cuộc đối chọi không cân xứng tẹo nào. Vì đang ở trong tình thế, cùng với lo sợ sinh tử trước sinh mệnh của đứa nhỏ, còn những ám ảnh kèm theo không nói ra được khiến câu chuyện trở nên nghiêm trọng thêm lên rất nhiều. Không đưa Jack đi bệnh viện vì đường đất quá xa, vì thói quen của dân quê nghèo khó, vì tin ở kinh nghiệm, ở cung cách chữa trị dân gian, vì âm ỉ ở trong lòng một kỷ lực chống trả, vì xót thương một thân phận trẻ thơ đã bị đẩy đến trạng thái đơn côi trước cộng đồng. Vì thật không ngờ, một bà lão quê mùa mới chỉ biết đọc biết viết, chưa từng được ai chỉ bảo giảng giải cho biết thế nào là giống nòi, là huyết mạch mà lại nấu nung trong lòng một ý chí mãnh liệt, là quyết tâm làm sáng tỏ sự sai ngoa gây hàm oan cho đứa trẻ. Vì lòng ngay dạ thẳng, không chịu nổi điều khuất tất, nên trước hết là bằng việc chữa chạy cho đứa bé để giải tỏa chút hồi nghi còn răng mắc trong lòng. Để sau đó làm cho thiên hạ sáng tỏ một sự thật, để giải tỏa điều oan ức cho đứa trẻ. Để bù đắp những thiệt thòi có thể là do một cơn chấn thương tinh thần gây nên mà đứa trẻ phải chịu đựng mà nó có tội tình gì. Và thế là Jack từ ngày lọt lòng mẹ đến giờ mới biết thế nào là đánh gió giải cảm bằng túm tóc rối trong có đồng bạc trắng và mấy lát gừng. Mới bị bà bắt ngồi trong cái chăn chiên tùm khum với nồi nước sôi sùng sục xông thơm mùi lá bưởi, lá cúc tần, lá tre, lá hương nhu nhưng ngạt hơi và nóng rẫy. Mới bị bà ngày này qua ngày khác ép phải uống đủ các thứ lá lầu hái từ ngoài vườn sắc trong cái ấm đất đăng đắng lở lợ rất khó uống. Mới bị bà vực dậy ăn bát cháo hành, có quả trứng gà trần lòng đào và lá tía tô thái chỉ. Cháo ấy thì rất ăn được, chứ còn miếng trứng gà rán với ngải cứu thì vừa ăn nó vừa nhẹ ra. Thành ra, bà vừa phải dỗ dạy nó, vừa mắng yêu nó rằng thế cũng còn chưa xong đâu, mày giống mẹ mày, ương lắm, rồi còn phải làm lễ tạ tội với các vị thánh thần nữa kia con ạ. Rồi ôm nó vào lòng, vừa sụt xịt, vừa lau mồ hôi cho nó, rồi thẽ thọt bảo nó. Khổ thân cháu tôi, nhưng cháu đừng sợ, có gì đã có bà đỡ cho rồi cháu ạ. Có bà, rất có sự phù trợ, có bảo kiểm. Bên bà cùng mấy bài thuốc và các chữa trị dân gian tỏ ra là có hiệu nghiệm. Jack phục hồi sức khỏe nhanh, không kém khi nó đổ bệnh. Tuần lễ sau, mấy bà, mấy chị, người làng, gánh hàng đi qua sân đình đã lại thấy Jack tuy còn xanh xao, gầy ngằn, hai mắt trũng như hai lỗ đáo, nhưng lại đó đang tung chân, tưng bóng cùng hai đứa trẻ ở đó. Ơ kìa, thằng già con, bà mày có thuốc tiên, thuốc thánh hả con? Nghe mấy bà mấy chị làng mai đi qua sân đình cất tiếng hỏi rét, bà cụ Ngàn đang ở trong bếp vội bỏ dở nồi cơm đang sôi, vừa chạy ra vừa mau bắn cất tiếng: em chào các bá ạ. Đã liến thoáng giải bày rằng thì là thuốc tiên thuốc thánh gì đâu các bác, rằng thì là cũng chỉ là lá lẩu sằng, rồi cũng như mẹ cháu hồi trước có thờ có thiên có kiêng có lành, tôi phải sửa một cái lễ lên đền ông đống. Mẹ cháu xưa chả có lần đến đền ông hái củi, bị ông vật cho ốm một tháng rời, liền là gì? Rồi vừa hết một hơi dài, chỉ kịp nút nước bọt, đã lại vừa giàn giụa nước mắt vừa thông thốc, chỉ sợ ai nói trách mất để giải tỏa nỗi lòng. Thật là mẹ nào con ấy, thì vẫn là thế thôi, các bá ạ. Đấy, trong mấy thước vườn, à hàng sao, đủ cả cúc tần, hương nhu, cối xay, ngải cứu, lá lốt, bục mã đề, lá đỏ ngọt. Cứ thế tôi hái, sắc cho cháu uống, đun cho cháu xông. Chỉ là lá lẩu, quanh nhà thôi. Hóa ra nó cũng là người của thung thổ, đất đai này các cụ, các bá, các dì ạ. Còn giống mẹ, từ cái sợ trở đi. Ai đời người lại sợ? Mèo. Sợ con mèo đen cụt đuôi, như hồi xưa ở nhà này, có con mèo đen cụt đuôi tôi vẫn đem ra dọa mẹ nó mỗi khi nó khóc, hờn vòi vĩnh đấy. Nói những câu cuối cùng với mấy bà, mấy chị làng mai, bà cụ Ngàn xoay mặt về phía nhà anh Tiểu Công An. Anh Tiểu trong lúc giận quá mất khôn hay sao, mà lại bảo Jack không phải người làng nước này. Không, Jack là con mẹ nó, là cháu bà là người du dính, bế ẵm, nuôi dạy nó. Bà biết nó từ chân tơ kẽ tóc, bà phải nói sự thật đó. Và bây giờ thì điều đinh ninh đó có thêm sở cứ, đã đến lúc không thể đừng được nữa. Bà cụ Ngàn, người đàn bà của một làng quê Việt Nam nghèo khó và tăm tối mà lòng ngay dạ thẳng, không hề biết đến đơn sai, đã xoay khặt người về phía nhà anh Tiểu Công An, giọng bỗng nhướng cao lên một bậc, vừa tha thiết vừa giết sóng khác thường. Ới anh Tiểu ơi, nói để anh mừng cho tôi, cho thằng Sách nhé, thằng Sách nó khỏi ốm rồi, nam dược trị nam nhân. Chẹp mỏ có lớn mà không có khôn, nghịch ngợm ương ngạnh thì cũng chỉ là dại dột, thì cũng chỉ là như con mẹ nó lúc bé thôi, tôi nuôi con nuôi cháu tôi biết mà. Nó đích thị là người làng, người nước này đấy anh Tiểu A. Tội nghiệp, gốc gác nó, trước sau vẫn là người Lạp Mai, người làng nước này, đích thị nó là người làng ta, là con dân nước ta đấy anh Tiểu A.